Ngày xuân không có mây vàng, cô hàng xóm có nở ngàn bướm sông.
Ủa, cô Sáu, tiếp đi, tiếp đi.
Hãy tiếp chứ. Hoa xuân biết tự trổ bông, có người sợ muộn nên dốc công hẹn ngày.
Hay, phải công nhận nghe, giữa tôi với cô Sáu tuy không có nợ, nhưng hình như mình có cái duyên ngầm. Tiếc một ngày tuổi nhỏ diễn đã lâu, ông trời ông thiên xui kỳ cho tôi với cô cùng thuộc một bài. Mỗi khi có dịp cùng mà hợp nghi mặt là tôi với cô diễn chung.
Hồi đó đó, nam nữ ở tuổi 40, mặt nam tay trai nhìn ai cũng thấy già.
Đúng rồi, cực quá mà.
Giờ đây nếp sống mới về, nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa lao động ở miệt vườn so với thị thành đâu có thua kém.
Cô Sáu à, cô định đi đâu giữa những ngày giáp Tết?
Anh Út mà, phụ nữ xã thì có cái vật lo, chuyện xóm chuyện làng gần xa.
Chồng mất sớm, con cái đi học rồi lập nghiệp ở phương xa, ở địa phương con mình hoạt động gì tôi thấy nó cũng đỡ buồn hết cô Sáu.
À, tôi nói thiệt nha Nốc, cái chuyện gì vậy thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy anh chăm sóc làm sao mà cho cái cây mai nó trổ bông đúng ngay ngày mùng 1 Tết là tôi bái phục anh đó nha.
Tại cô chưa biết hết cái tài chăm sóc của tôi đó chứ.
Sao, anh còn nhiều tài chăm sóc nữa hả?
Nếu mà tôi không có tài chăm sóc ân cần thì người ta gặp tôi thì người ta ngó lơ, người ta bỏ đi, chứ đâu có thèm mà tập trung tiết mục văn nghệ với tôi, rồi ở nói chuyện lâu lâu với tôi nữa.
Thôi 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 nha, anh đừng có để mấy tụi nhỏ nó nói mình già rồi mà không có nên nớt nghe chưa.
Tôi chỉ sợ ai kia thôi, chứ mấy đứa nhỏ mà ăn nhầm nhỏ gì.
Định tới rủ anh đi lên khóm một á, thăm hỏi bà con dịp cuối năm. Vậy mà bây giờ thôi không nói chuyện với anh nữa.
Nè 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 cô Sáu,
cô đã có biệt danh là cô Sáu nông thôn mới, sao suy nghĩ lỗi thời? Đàn ông gặp phụ nữ nịnh nọt mấy lời, cô giận rồi bỏ đi, giận được ngày hôm nay chớ đâu thể giận luôn.
Chỉ diễn chung tiết mục nhiều người đã dị nghị, giờ hả ăn nói đẩy đưa sao biểu tôi không lo?
Có gì phải lo?
Cô Sáu ơi, nếu mỗi lời nói ra đều thành sự thật thì cuộc đời này đâu còn ai thất vọng, và chốn nhân gian đã thành cõi thiên. Nét sông mới đã cho ta hiểu thêm câu nam nữ bình quyền.
Bình quyền ở đây là bình quyền từ trong suy nghĩ, bình quyền đến cách làm, cách giao tiếp với nhau. Luận theo tình đời đâu phải chỉ vài câu là rõ được chuyện trong. Luận theo tình đời thì nông thôn mới được như hôm nay, đâu phải ai ai cũng thuận tình nhất trí.
phải dễ, nói khó cũng không phải khó.
Dễ trăm lần dân không cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đó là lời Bác Hồ dặn dò, tâm sự ở lòng dân đó cô Sáu à.
Như ở xã ta khi thực hành 19 tiêu chí, mình phải thuyết phục bà con cùng chung ý chung lòng. Có được con đường giao thông liên xã liên dùng là nhờ những gia đình nghĩ suy thông suốt, hiến đất ruộng đất vườn vì những ích lợi chung. Hơn 3 năm địa phương mình xây dựng nông thôn mới, là hơn 3 năm tôi với anh đồng lòng tiếp cận với bà con. Đến xuân này nhìn những thành quả mới mà lòng không giấu được niềm vui.
Chiều thế mà lòng sao anh yêu em nhớ anh nhiều là sao ta, nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không, mà sao vắng anh thì buồn.
Con tạm ngưng chút nha.
Gì con?
Trời ơi, con ca hay quá mà con diễn cũng hay đó nha.
Cảm ơn con.
Nhưng mà đừng có thấy con đừng có thấy Sáu như vậy mà không biết nghe, không biết thưởng thức nhạc vẽ nha. Chẳng những nghe thưởng thức mà còn thuộc cái bài của con ca luôn nữa.
Ôi, dữ dữ.
Thuộc mà diễn còn giống như con vậy đó. Nghe không?
Được không nghe?
Sao không được? Được chứ. Nè, nghe Sáu ca nghe con.
Xa anh mới ban chiều, sao mà lòng nghe quanh hiu em nhớ anh nhiều. Là sao ta?
Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu không, mà sao dáng em thì buồn.
Rác không. Không phải, tôi tự nhiên cô với chú rỗi bài hát của con vậy.
Chứ con nhịn này là gì?
Thì vỏ bắp.
Thì chính là vỏ bắp của con mới vừa ném xuống trong lúc say mê mùa.
Những vỏ bắp liền xuống ở đây, ngó ngang ngó dọc trông rất là kỳ.
Tuy tâm duyên nhưng hành động ngược chiều, có thể nói là vô duyên. Thì ra cô mới vừa ghé nhau vỏ bắp xuống nơi đây, cháu thấy lá mai kìa nằm rải rác bên đường, trước sau gì cũng có người vệ sinh.
Rồi tiện tay cháu ke bớ rác của mình,
đó là sự kết hợp mà thôi.
Kết hợp ấy, hễ chỗ nào có một chút rác là vài ngày sau có một đống rác rồi.
Đúng rồi, ai cũng đi ngang cũng ké mớ rác kiểu như cháu kiểu này, không biết là chòm xóm mình văn minh sạch đẹp ở chỗ nào.
Nhìn cái hình dáng của cháu thì rất là đẹp, rất là xinh, nhưng mà cái kiểu ké rác như vậy không có xinh tí nào hết.
Đúng rồi, hồi nãy nó tưởng cái này là đống rác, nhưng mà nói thiệt với con, đây là những cái lá nè của vườn nhà bác nè, nó rụng xuống rồi bác mới gom lại để đây, đợi hồi tao đem ra ngoài kia tao đổ, chứ không phải đây là đống rác, hiểu chưa?
Ủa, sao con nhìn cô với chú y chang xong kiếm học bích vậy?
Ai cũng nói vậy hết á.
Trong cái chuyện mà xây dựng nông thôn mới, nếu Sáu và Út á không có dùng cái chiến thuật liên hoàn thì đâu có như ngày hôm nay.
Trời sao?
Con biết rồi. Thì ra ông là ông Út, còn cô là cô Sáu chọn đúng không?
Ủa, sao cháu biết?
Con không có biết mặt mà cô với chú, nhưng mà con nghe người ta nói á, nói hai người á.
Người ta nói gì vậy?
Nói gì?
Ta nói sao?
Thôi mà thôi đi, nói chung là con biết là con dục vỏ bắp gì á là con có lỗi. Hai giờ con lụm ha. Lụm
lỡ dục rồi lụm chi nữa. Thôi, để lát bác cô gác dọn cho.
Lụm bỏ đi là con đem thọt gác con dục là hợp vệ sinh đúng không? Vậy thôi con xin lỗi ha, con về nha.
Ủa, khoan, đi, đứng lại. Chưa nói hết câu rồi đã đi rồi.
Nói gì?
Cháu nói là hai người
nghe tiếng.
Nghe tiếng sao? Hả? Nghe tiếng gì vậy?
Tiếng gì con ở đâu?
Hồi nãy cháu nói
người
đó.
Ta nói cái gì mà cháu nghe tiếng? Nói sao?
Là
hả?
Là
gì?
Sai mấy ban chiều thế mà lần sau bên yêu em nhớ anh nhiều. Là sao ta? Hai chồng là yêu đó, mà đó có phải là yêu không? Mà sao ông anh thì bồ?
Nó nói vậy là sao? Hả?
Nói chung là yêu đó.
Quỷ cha. Nó nói vậy rồi anh nói vậy nữa. Thì tịch, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Ôi mệt quá.
Trời ơi. Dạ, không khẩu.
Chỉ cho má coi cái cách pha màu mà. Sao má cũng không biết được cái này là sao con?
Má biết không? Cũng nhờ vừa rồi á.
Con được tham gia khoa học nghề ở lớp học cộng đồng. Được một nghề thủ công để chuyển đổi lao động nông thôn. Giờ đây ruộng lúa đã hợp tác thành cánh đồng mẫu lớn. Đập ra đồng dân gặt lúa mướn vô nghề rồi công, nhưng ba cần hiểu thêm lý do nào khi kết hợp màu. Con thường chia ra cái thì rực rỡ, cái thì xẹt bông nè. Dù sao con cũng phải giải thích tận tường để cho ba hiểu. Nghệ thuật kết hợp màu cho thị hiếu tiêu dùng của người mua.
Má biết không, ở xã của mình á, nhiều người dân tộc Khmer. Mà người dân tộc Khmer á, thì thích màu sắc sặc sỡ. Giống như gì nè, má thấy không? Màu này nè, người màu xanh như gì nè, hồng le như gì nè. Nó, còn mấy anh chị ở xóm mình á, lên Sài Gòn, cái thích phong cách trang nhã nên chọn những cái màu á, ví dụ như màu hồng tông sẹt tông. Còn mình bán ở đây á, mà muốn bán được á, mình phải chọn cái màu xanh này nè, vậy nè. Đó, thấy không?
Má hiểu rồi. Có nghĩa là kỳ này vậy là mình sẽ có hai luồng khách hàng trong dịp Tết này.
Đúng rồi.
Một luồng á thì thích pha màu sặc sỡ đúng không? Đỏ lè vậy nè.
Đúng rồi đó,
xanh lét vậy nè, đúng không? Còn một luồng á thì xích là phong cách trang nhã, là giống vậy nè,
tông sẽ tông.
Cha mày, mày đặt nó trong tay cái luôn
á. Má thông minh thiệt luôn á.
Cha mày, tao sanh mày ra mà chứ đâu phải như là mày.
Sao má mà nói tiếp nữa mà tội lỗi cho con chết luôn á.
Làm gì tội lỗi
má? Cái gì? Hai anh em con á lớn rồi, anh hai á thì chạy xe, còn con á thì cũng muốn chỉ cho mấy anh chị ở xóm mình làm nghề, nhưng mà quan trọng á là phải còn một số vốn má, nên con quyết tâm làm ăn
để má không còn khổ cực như
mừng lắm. Bao ngày nhọc nhằn sớm chiều mưa nắng, nuôi con nên học cộng đồng con có nghề mang thêm nguồn vui.
Má,
từ khi đời sống mới đến nông thôn để con sửa dần thói quen, những thói quen đã hằn sâu muốn sửa ngay không dễ dàng gì đâu.
Ủa, chị Sáu. Chà, bữa nay Rồng ghé nhà Tôm nghe.
Ôi, Rồng Tôm cái gì? Trước thềm năm mới thì phải nói là ngọ tới tiễn tỷ chứ.
Trời, văn chương quá trời chứ Sáu.
Ủa, sao làm gì mà mấy mẹ con ra đây ngồi không vô nhà mà ngồi ngoài này vậy?
Ôi, trong nhà nóng quá chị ơi. Ngồi, ngồi, ngồi xuống đây cho nó mát chị.
Ôi, cái con nhỏ này sao thấy quen quá ta.
Trời ơi, chị không nhìn ra nó hả? Nó là
sai mái băng chiều thế mà luôn sao.
À, trời ơi, cũng may nhỏ này.
Trời ơi là... nó là con Tí Nị hồi nhỏ, con nhỏ mà lúc nào ta nói cái đầu cũng ghẻ không đó.
Tí Nị đây sao?
Dạ.
Trời ơi, bây giờ nó là một cô gái xinh rồi, xinh đẹp rồi chứ còn Tí Nị gì nữa đâu.
Xinh giống má nó đó. Chị biết không, mấy đầu nay tôi gửi nó lên anh chị tôi trên Sài Gòn á, cho nó đi học. Thành ra lâu rồi chị không gặp nó, chị không nhìn ra nó chứ gì.
Cũng may nha.
Cũng may gì chị? Cũng may á là bữa đó đó con biết lỗi, cái con xin lỗi cô với Dượng, chứ không thôi bữa nay gặp người quen mình nghĩ chết luôn. Lỗi được. Ủa sao xin lỗi với cô Dưỡng nào con? Hả? Ủa sao hai cô cháu làm gì tôi không hiểu gì trơn vậy nè.
Chắc là cháu nó hiểu lầm tôi thôi.
À, nó hiểu lầm.
Con nó hiểu lầm.
Hiểu lầm gì con? Lầm sao mà được lầm? Trời ơi hén, bữa đó hén. Con thấy hả, cô nè với Dưỡng y lộn với ông Út quá hả? Hả hả, xong kiếm hộp bích nha, nói quá trời qua qua lợi vô lợi gì nè hả, làm á người ta không hiểu lầm sao đủ.
À,
nó nói cái chuyện tiết mục gì
trời trời đó.
Trời xuân đó phải không? Đúng rồi trời. Mà công nhận nha, công nhận á, tôi thấy ông với bà mà bữa đó làm cái tiết mục đó nha, ý như là trở lại cái thời mà tao nói chừng 18, 20 tuổi vậy đó.
Đúng rồi.
Đúng không? Phải không?
Ta nói đã con hiểu lầm rồi, bây giờ tới mẹ hiểu lầm nữa. Thôi không nói chuyện nữa, tôi về.
Con sao cái gì vậy? Tự nhiên nói được cái gì về? Sao người giận lẫy kỳ?
Là mẹ với
nhà là... bà già.
Ai già?
Thì giận lẫy là tánh của bà già.
Tôi gì mà bà già hả?
Rồi, thì không bà già thì đừng có giận lẫy.
Ai mà giận lẫy đâu?
Tôi biết chị có trăm công ngàn chuyện phải làm, không có khi nào tự nhiên đến rồi tự nhiên về phải không?
Ừ, ở xã nghe nói cháu Duyên học nghề trở về đây, hai mẹ con đang làm hàng cho đợt Tết này. Nhưng vốn liếng một sau một trước, tôi đến tìm hiểu để giúp thêm.
Tôi không ngờ chị không giận chuyện đã qua, lại hết lòng giúp đỡ lo toan.
Chuyện nước chuyện làng nhiều lúc chẳng rõ thông, nên bà con mới tính toán so bì. Chuyện em xui rồi thì ai cũng như ai.
Chị Sáu.
Chị Sáu à, nhớ lại chuyện ngày qua, tôi thấy mình thiệt là nhỏ nhặt. Toan tính làm chi chuyện dài thước đất, mà không nghĩ ít lợi chung khi nói xa thông đường. Ngày hôm nay nhìn thành hoa ở quê mình, một làng quê mưa sình nắng bụi, bây giờ đã có con lỗ nhựa khang trang. chị chỉ là người đi dẫn động bà con, vậy mà phải chịu sự giận hờn thắc mắc. Tôi cũng đã từng ghét cay ghét đắng những người ăn cơm nhà đi giác tù già hàng tổng. Giờ được hưởng phần đôi mới ở nông thôn mới hiểu ra giá trị cộng đồng.
Biết góp phần vào chuyện chung á thì niềm vui chung sẽ đến. Đó là mơ ước của những người muốn gìn giữ nước Tôm.
Đúng rồi, vua Hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải gìn giữ nước, phải không chị Sáu?
Ai nói dàm không tiến bộ đâu, tiến bộ quá đi chứ.
Những lúc tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, con đã hiểu thêm sự chung sức chung lòng. Tiềm thức quen tai nè, quen nhìn nữa, nên không có phân biệt thiệt hơn. Dì Sáu à, chuyện xả rác hôm rồi á, dì thông cảm cho con nghe. Cũng chỉ tại thói quen vụng vặt, nhưng chuyện nhỏ nếu không kịp thời uống nắng thì làm sao nếp sống mới theo về.
Làm tư duy già quá trẻ, sạch đẹp văn minh là mơ ước bao đời. Từ đâu còn lạ gì những thắc mắc thị phi, và cũng biết tại bà con chưa hiểu thấu.
Nếu như chung sức chung lòng, có khó khăn nào mà chẳng vượt qua.
Chị Sáu nè, bây giờ đó, nhìn thấy xã ấp của mình tiến bộ văn minh, nhất là mấy đứa nhỏ nha, nó có cái nhận thức, rồi nó có cái suy nghĩ mới mẻ. Tôi hiểu, mà còn hiểu thấu đáo nữa chị Sáu ơi.
Phụ nữ xã đó thấy chị muốn làm nghề, nhưng mà thiếu vốn, cho nên là tính cho chị vay vốn để mua nguyên liệu. Sao chị có chịu vay không?
Nguyên liệu? Nguyên liệu là cái gì?
Ôi, đây nè. Nếu không có vốn sao chị có tiền để mà có đan, có móc?
Đó thì ba cái chỉ len này là của ông Duyên nó đem về.
Trời ơi, nó mua một chút ít để cho chị làm đỡ buồn thôi. Chứ mà trong cái dịp Tết mua sắm như thế này nè, chị không có vốn làm sao mà cho ra hàng cho đủ.
Cái đó thì...
Tính để ông Duyên lo luôn phải không?
Nó lo.
Thôi thôi, nè. Tôi có mang hồ sơ tới nè. Mỗi hộ có nhu cầu vay vốn chính đáng sẽ được vay 10 triệu. Phương thức trả góp hả? Sẽ được hả? Đây, có cụ thể nè. Hướng dẫn cụ thể đây. Hai mẹ con xem cho kỹ nha rồi ký vô. Trong vòng 3 ngày nộp lên xã. Để tôi trình duyệt giải ngân đợt Tết. Nha.
Trời ơi. Được vay. Đây, con. Má con mình được gia vốn làm ăn nè con.
Trời ơi, con mừng quá má ơi. Con mừng quá à.
Má.
Nhéo cái coi. Nhéo thử coi con thức ngủ.
Má sao vậy vậy?
Vậy cho con biểu má nhéo con.
Ôi, như vậy là thiệt rồi má ơi. 10 triệu. Trời ơi, vậy là con đỡ lo rồi.
Con đỡ lo. Ủa, con lo gì?
Trời ơi, con muốn á là hướng dẫn mấy anh chị trong xã mình nè.
Ừ.
Mở lớp dạy nghề.
rồi mình có thêm nhân công, rồi mình bán hàng được đó má. Nhưng mà thiếu vốn, mà bây giờ có vốn rồi con mừng quá.
Chỉ đi má, chỉ đi. 10 triệu, 10 triệu. Ký, ký, ký đây nè.
Ơi, cái chuyện này là chuyện lớn, trời, nhỏ này nó nhỏ mà nó tính chuyện lớn rồi. Chị Sáu biết không, bởi ta nói hại. Ủa, cô Sáu mày đâu mất tiêu rồi?
Con với má lo mừng vụ này nè, nên là cô Sáu về mất tiêu rồi.
Trời ơi, ta nói bởi cô Sáu mày đó nha, thiệt là cái người mà ăn cơm nhà lo đi giác cầu già hàng tổng không vậy đó.
Thôi đổi đội đi, mình đi ký, ký, ký liền má.
Đi, đi,
ký con ơi, ký, ký, ký đi con, đi.
Dạ.
Yêu, yêu, gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại ngai vàng, thấy con uống rượu ai hàng lệ rơi. Ngọc Hoàng mà chịu không nổi, tưởng rằng con uống con chơi, ai dè con uống cũng đu đưa như trái xoài.
Tiếng ai giống Quân quá vậy kìa. Cái tiếng nó đây mà nó đâu mất tiêu rồi. Quân à, mày đâu vậy Quân?
Ở trên cây.
Ê trời đất ơi, Quân làm cái gì mà trèo trên cây vậy?
Làm trái xoài treo toàn ten này gì không thấy sao hỏi.
Trời ơi, trái xoài gì mà trái xoài, cái cây này là cây cóc chứ cây xoài đâu.
Xoài ghép, xoài ghép cóc.
Thôi, sai xỉn rồi thì đi về ngủ. Để không thôi mà lỡ tay là té xuống chết đó con.
Ai nói, ai nói tôi sai? Ừ, thì tôi sai. Tôi sai để tôi được trèo lên cây. Lên cây là tôi thành trái. Trái sống dịp cuối năm, mâm ngũ quả ai cùng.
Ý ý coi chừng tay á.
Chỉ có lúc sai tôi đây mới thật tiền. Làm trái xoài sống lên mầm, đầu năm được dân trang trọng. Ước mơ xuân gieo vào ngũ quả, cầu sung vừa đủ sai.
Quân ơi, bay đã sai rồi, mau mau xuống đây cô đưa về. Làm cái trái xoài kiểu này nha, té chết đó con à.
Tại người ta cầu sống vừa đủ xài, nên tôi mới chịu cực như vậy nè. Tôi là trái xoài à, ai có mua?
Mua, mua, cô Sáu mua trái xoài đó đó.
Mua lấy lòng tới bẻ.
Ôi, lòng, giữa đường giữa xá lòng đâu mà bẻ. Thôi, không có lòng gì hết á, xoài tự rụng đi.
Tự rụng hả?
Ờ.
Tự rụng không có giá bằng xoài bẻ.
Ừ, vậy sai mà còn sợ mất giá nữa.
Tính kỹ để người ta biết là tôi chưa có sai, phải không?
Ở đây giữa đường thì không có lòng, mà trái xoài thì không chịu rụng. Thôi, tôi đi qua cây xoài khác tôi mua.
Đi thoải mái. Không có cây nào mà có trái xoài mà nó vừa tròn mà vừa bự vậy.
Không có tròn, không có bự thì cũng mua luôn.
Mua luôn hả?
Ờ.
Mua nhưng mà mua là không có ép giá xoài rụng nha.
Rồi, Sáu không có ép giá, giờ xoài tự rụng đi.
Tự rụng hả?
Ờ. Leo xuống đi.
Leo xuống hả?
Ờ.
Leo xuống mà nó đâu có giống trái xoài, phải rụng mới giống trái xoài chứ.
Ý, có chừng té con à.
Bây giờ sao?
Chuyện gì vậy cô Sáu? Chuyện gì vậy?
Hả? Làm ơn.
Cái gì mà lao hỏi vậy?
Ập coi nhà thằng Quân nó sai xỉn, nó toàn ten trên đó, nó đòi làm trái xoài đó.
Ở đâu?
Kìa, trên cây kìa.
Trời ơi, hết chuyện chơi rồi, lớn mày leo lên trển làm gì Quân?
Ừ, làm trái xoài.
Ông nội ơi, trái xoài.
Nó đòi làm trái xoài để chưng mâm ngũ quả trong 3 ngày Tết đó.
Cây cốc người ta mà đừng có cái xoài mọc kỳ ông.
Thì bởi
xoài ghép chứ không lẽ là chưng đầu năm, chưng
à, xoài ghép hả con? Ừ, được.
Anh làm gì vậy?
Cho nó mấy bu hình làm kỷ niệm cho thấy xoài ghép.
Cái gì vậy?
Cô né ra đi.
Cái này cái gì vậy?
Cái máy chụp hình chứ cái gì.
Trời, có chụp hình nữa hả? Chụp hình sửa kiểu nha, sửa kiểu chụp
điện thoại đời mới đó. Tôi mới mua đó, để tôi chụp thằng này dài bôi làm kỷ niệm thôi.
Chụp chưa?
Ừ, rồi chưa con, vĩnh chắc nghe con.
Rồi, kiểu định.
Đổi kiểu đi.
Đổi kiểu à.
Đổi ra cây con.
Ừ.
Dạ xong chưa, sắp xếp xong chưa? Xòi rụng nghe,
rụng chín con.
Dữ lắm à.
Rụng xuống đi con.
Thôi đừng có rụng, leo xuống đi con.
Trời ơi, chín dữ lắm à.
Leo xuống đi, đừng có rụng.
Ủa cái xòi sao mà chín con khúc vậy con?
Chín bối, nãy giờ chim mới lại mổ cọc cọc cọc. Trời ơi, rụng nha.
Rụng đi con.
Rụng à.
Té, thôi chừng từ từ thôi.
Rụng nha.
Từ từ con.
Từ từ.
Trời đất quỷ. Ôi. Trời ơi trời. Trời có sao không
mày? Nó rụng xuống đẹp ghê không?
Ôi trời ông nội ơi, nó có dây nó cột nữa nè.
Thế bởi vậy nó sai xỉa mà nó còn khôn bà cố gì đó.
Ngu
không
à.
Có treo không thôi là mày té gập mặt luôn rồi.
Trời ơi nó khôn à. Trời ơi nó sai xỉa gì?
Không cột dây té gập xoài bán sao có giá.
Trời đất ơi.
Giờ xuống tới đây xoài mới rụng nè.
Ôi
rụng quá sức rồi. Thanh niên trai tráng mà ăn nhậu cái kiểu
coi
này
đó.
Sống nổi không kìa. Không lẽ giờ cột dây nó chối đưa lên xã cho rồi ăn nhậu cái kiểu này.
Giờ làm sao đưa nó về
nhà? Rồi 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 rồi. Rồi giờ nó đi lại đây bằng gì, xe nó đâu?
Trời tôi có thấy gì đâu. Từ đằng kia tôi tới đây rồi nghe tiếng của nó. Rồi hả mà xe cộ thì không thấy gì hết.
Ôi lâu không có lấy xe.
Trời. Chấp hành luật lệ giao thông đó, uống rượu không lấy xe. Mà xỉn kiểu này cũng bị bắt hà con. Ủa rồi nó sai xỉn vừa nó lại bằng cái gì mà nó có đi xe nó rồi sao?
Đã nói là tôi không có biết, tôi chỉ đi ngang qua đây rồi nghe tiếng nó kêu, nhìn lên thì thấy nó treo lủng lẳng trên cây cốc á. Rồi làm trái xoài chưng trên mâm ngũ quả đó, anh chịu nổi không?
Trời ơi trời, chạy xe ôm mà sai xỉn cái kiểu này rồi sao con? Tết nhất tới rồi.
Ông già nói chính xác.
Trời,
bởi vậy mới có câu là uống rượu bia không lái xe, mà lái xe không uống rượu bia. Uống rượu phải.
Ừ.
Uống bia phải.
Ừ.
Lái xe là tự đùa giỡn với chính sinh mạng của mình. Chấm than. Không có phải.
Chấm luôn.
Sai xỉn mà thuộc từng câu khẩu hiệu giao thông nữa chứ.
Thuộc mà vẫn vi phạm luật lệ giao thông là sao?
Ai vi phạm?
Mày chứ lẽ tao với cô Sáu.
Trời, không lẽ con.
Ông mày thì ai vô đây?
Câu này thì ông già nói không đúng. Khi uống rượu say con đã đi bộ về nhà, vừa đi vừa hít thở gió xuân. Hương xuân làm con tâm trí rộn ràng.
Trời ơi.
Rộn ràng rồi leo lên cây lọc xoài rụng. Chiếc xe kiếp cơm hả, bay bỏ đâu rồi.
Trời, đám bạn của con nó rủ đi ăn mừng. Ở xã có con đường trắng nhựa ít láng do.
Hồi chưa có con đường thì tụi bay than ổ gà ổ vịt. Có con đường láng do tụi bay tổ chức ăn mừng. Chạy xe mà ăn mừng cái kiểu này á ha. Sẽ có ngày bao vợ hại con.
Báo vợ hại con á chỉ là phần nhỏ. Còn báo hại những người khác ở trên đường.
Con đâu có chạy xe uống rượu nào đâu. Vì uống rượu say con cũng bỏ về nhà.
Nhà bay ở hướng Tây á, bay đi về phía mặt trời mọc. Nếu cụ Sao không thấy bay thì sẽ như thế nào?
Trời ơi con chạy xe ôm bà con biết cũng nhiều mà. Không lẽ mọi người ngó thấy rồi làm lơ?
Trời ơi.
Lo là lo lúc sai không làm chủ được. Lỡ xảy ra chuyện gì là ân hận.
Thôi được rồi. Để tôi kêu thằng chồng đưa xe tới kéo. Kéo nó về dùm chuyện gì sẽ tính sau. Thằng chồng chở mai cho chú Mười ở Bến Đình. Không biết bây giờ nó đã về chưa.
Ôi cảm ơn cái nghĩa sớm tình làng. Thấy người hoạn nạn không đành làm.
Alo. Ừ, Trọng hả con? Ba nè. Con đang đâu? À, chở mai qua chú Mười hả? Trên đường về hả? À, tốt quá. Bây giờ con trên đường về con ghé chỗ này con chở hàng giùm ba nha. Ba đang đứng đây nè. Đứng chỗ cây cốc nè. Trời ơi cái thằng này. Trời ơi cái cốc, cái chỗ cái ao gần nhà của ông Thọ đó. Ừ, trời ơi tao mệt mày quá, đang gấp mà chở hàng lẹ đi. Thì về lẹ. Ừ rồi rồi.
Nè, bây giờ ha, tôi giao quân cho anh nha. Anh chờ anh Trọng nó tới rồi đưa nó về giùm. Bây giờ tôi đi công chuyện chút.
Ê, trời ơi đâu có được. Cô phải ở đây với tôi chứ. Có mình tôi lo nó sao sể. Chút xíu thằng Trọng nó tới rồi cô đi công chuyện.
Nó gần tới chưa?
Nó gần tới rồi, nó sát bên rồi.
Trời đất ơi, phiền phức quá. Để con tử đi.
Để mày đi đâu nổi vậy? Té cái ao bây giờ.
Trời đất ơi, có gì đâu.
Đi đâu vậy?
Làm trái xoài rụng cạnh bờ ao.
Nữa rồi, cái thằng này là kiểu này là nó chết. Nó chết luôn rồi, nó chết queo rồi.
Nó nổi cái thằng này rồi.
Nhưng mà thằng Trọng sao nãy giờ cũng chưa thấy tới vậy?
Nó tới liền bây giờ nè.
Ừ.
Cái thằng đó tôi cô biết không?
Nó đi đâu vậy?
Giỏi lắm đó, nó đang cỡ may cho chú Mười. Nó đang trên đường về. Giỏi lắm nha. Trời thấy nó ịch đụi vậy đó. Chứ làm tiền bộn dữ lắm đó nha.
Nó làm gì?
Thì nó chăm sóc may cho người ta. Cô biết không? Thấy may đó, mà khi mà qua Tết đó, thấy không? Người ta đưa cho nó chăm sóc. Chăm sóc nguyên một năm như vậy đó. Rồi tới ngày đưa ông Táo đó, nó đem mai lại cho người ta. Nó giao, miễn sao mà mai nở đầy cây đúng ngày mùng 1 lấy tiền. Trời ơi, mỗi cây gì đó kiếm đâu 800 triệu gì đừng á.
Nó chăm sóc mai.
Ừ.
Đúng năm là đầu năm là mai nở.
Chứ sao, chị mới lấy tiền.
Cái cây mai ở nhà anh đó là nhờ...
Nhờ tôi.
Ừ, nhờ anh.
Nói chứ tôi thì... chăm sóc cái kiểu truyền thống thôi. Cái tháng chạp thì chăm sóc cái kiểu về
lặt lá mai vậy.
Đúng rồi,
tôi nghe.
Còn nó đó là nó chăm sóc theo cái kiểu mà khoa học tiên tiến. Cái kỹ thuật trồng trọt của nó hay lắm. Bởi vậy cây mai nhà tôi là tôi hưởng sấy đó.
Bởi vậy anh Đốc thấy không, chỉ có vài cái trường hợp cá biệt thôi, nhưng mà anh thấy công nhận nè, anh có công nhận là cái nông thôn mới mà kiến thức rồi cho mấy đứa trẻ nó đi học đó, rồi nó đem những cái kiến thức mới về rồi nó làm cho quê hương mình nó càng ngày càng khởi sắc, anh thấy không?
Phải vậy chứ sao?
Trời ơi.
Ủa, cái gì vậy?
Trời, may quá chị Út, anh sao?
Lộn rồi.
Xin lỗi, trời ơi, anh sao chị Út biết không?
Nữa.
Lộn rồi. Trời
ơi. Nhưng mà chuyện gì, bình tĩnh coi.
Thôi tôi hết biết rồi. Tôi kêu anh với chị đi.
Chuyện gì?
Anh chị coi đó, năm hết Tết đã đến, không lo chuyện làm ăn. Nó đi đâu mất biệt, bỏ chiếc xe giữa đường. Xe thì về tới nơi, nhưng chủ thì mất tiêu.
Dẫu trong cơn say xỉn, nó cũng còn biết khôn. Bỏ xe rồi bộ về, không xảy ra chuyện gì. Cô nhìn phải nó không, con Ngọc Hoàng ở đây.
Ôi, Quân, trời ơi, con tôi, trời ơi sao mà nằm dài vậy nè con. Trời ơi sao mà xỉn dữ vậy nè.
Nhậu hả, tới vòng hả.
Trời ơi, chịu nổi không, con nhậu nhẹt vậy đó.
Bởi vì ta nói mà mới dai được có nhiêu đâu, chút ít rồi cho con nhậu nhẹt kiểu đó đó.
Dạ anh chị thông cảm, tôi là mẹ mà, có một chút tiền nhân dịp cuối năm rồi con nó sinh nè, cũng phải cho nó một chút đỉnh chứ.
Trời ơi,
tôi nói thiệt với cô nghe, thương con kiểu này đó ha, bằng 10 hại nó đó.
Thôi anh chị thông cảm, tôi cũng rút kinh nghiệm rồi. Ta nói Tết tới thì dư mồi dư rượu, mà tôi quyết vậy này, giờ tôi giam xe nó nè, tôi giam xe nó đó.
Chị mà không giam hả, công an gặp kiểu này là cũng giam thôi.
Thôi, đừng, không có cần tới công an đâu. Để tôi xử lý nội bộ cho anh chị coi nè. Tôi xử lý
nội bộ. Nội bộ đi. Mỗi gia đình mà xử lý nội bộ như cô là xã hội này không có những thằng gì đâu.
Trời đất ơi. Thôi bây giờ tôi phải làm sao đi trời. Kêu xe về á thì cũng nó ngồi đâu có vững.
Bình tĩnh đi, không sao đâu. Tôi kêu thằng Trọng rồi, nó tới giờ á.
Thằng Trọng rồi à?
Ok, nó tới kìa.
Chào cô Sáu, cô Mai.
Chào con.
Dạ ba kêu cô chở hàng gì vậy?
Hàng ngon lắm con.
Hàng ngon?
Ừ.
Hàng gì ba?
Cục hàng phía sau lưng mày kìa.
Trời.
Anh Quân.
Ủa sao mà anh nằm giữa đường vậy ba?
Trời ơi, con Ngọc Hoàng muốn nằm đâu nằm chứ mày.
Ủa sẵn rồi hả?
Hết biết đường rồi.
À vậy là giờ con chở về đúng không?
Chưa.
Bây giờ mày phụ ba.
Khổ dữ lắm.
Mày vác nó lên đi.
Con nó làm khổ cha khổ mẹ không hả?
Để con cõng cho.
Anh giúp giùm nha con. Cảm ơn con nhiều lắm nha con.
Lái tới mua xoài.
Khoan khoan dừng lại cái cảnh này đẹp lắm con, để tía cho nó mấy đứa.
Chấp đó
nhẹ nhẹ chân dập xoài.
Thôi đủ rồi.
Thôi được rồi. Rồi đó. Rồi đi đi. Cắm nó ra ngoài xe đi con.
Con về đi. Bây giờ bà con của mình đó mới thấy là cái việc mà xây dựng cái con đường tráng nhựa nông thôn là tiện lợi. Tiện lợi từ cái chuyện mà đi lại nè, tiện lợi từ cái việc mà vận chuyển hàng hóa về tới nhà. Bà con nông thôn mình đó là vậy mà. Thế mà cái chuyện gì á mà chính quyền giải thích đó, chưa có rõ thông á, phản ứng dữ dội lắm. Nhưng mà khi hiểu ra rồi đó thì ủng hộ hết mình. Có người còn ủng hộ lố nữa chứ.
Gì vậy?
Trời đất ơi, anh qua hồi nào mà không hay không biết gì hết trơn. Hết hồn.
Làm gì hết hồn. Ngậu mình hết hồn phải không? Bởi vậy tôi đoán không sai mà. Giờ này nhà nhà nào cũng chuẩn bị đón giao thừa. Có mình cô ngồi lắp giáp con mình.
Uống nước đi anh Út.
Cảm ơn cô.
Còn anh, giờ này sao ở nhà cúng giao thừa, còn đi đâu đây?
Ôi ở bệnh có mấy sắp nhỏ nó lo rồi. Hôm nay á tổ nông hội nấu bánh tét. Đem cho cô mấy đòn cúng ông bà.
Cảm ơn anh. Thiệt tình đó mà nói, nhà có một mình à, nên Tết nhất á, tôi cũng không phải quá lo. Ăn uống thì có bao nhiêu, giá lại ít khi tôi có mặt ở nhà. Làm trên sống dưới á, nhiều chuyện lo toan, tôi đang kiểm lại cuối năm.
19 tiêu chí ở xã mình nhờ cô khéo vận động coi như đã đạt rồi.
Xây dựng nông thôn mới tôi nghĩ không giản đơn là vật chất chung quanh.
Nông thôn ngày nay được như vậy thì còn gì phải lo mà cô phải tính toán.
Có được con đường thì lo chuyện giao thông, khi chè rượu quá say
cô lo chuyện tương tự chuyện thằng quân say rượu.
Ba ngày Tết vui say rồi lớn xe mà chạy không lo cũng không được.
Mà cái chuyện của thằng Quân nó làm sao rồi?
Tịnh rượu rồi. Nhưng mà cũng tại anh đó nghe.
Ủa tại sao tại tôi?
Tại anh chụp hình rồi anh biểu con Duyên đưa cho nó coi. Rồi nó coi đó, rồi nó mắc cỡ, nó không dám chạy xe, mà nó cũng không dám ra khỏi nhà gặp ai hết.
Thôi. Quê thiệt chứ. Ai biểu nhậu say xỉn quá chén chi nữa giờ ráng chịu.
Thôi, cái chuyện nó lỡ rồi. Mà nó cũng biết quê nữa. Mà không được. Không được rồi.
Cái gì vậy?
Tôi phải qua gặp con Duyên.
Ủa? Sao phải qua gặp con Duyên?
Chẳng những gặp con Duyên mà tôi nói anh với anh Trọng luôn nữa.
Chuyện gì?
Bây giờ đó nha, mình tính á là coi như là mình không có biết gì đi, không hay biết cái chuyện gì về nó sâu sai rượu hết á. Để cho nó đỡ quê. Đó.
Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Cứ an tâm, tôi đã lo mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi biểu thằng Trọng á qua kêu thằng Quân đem chậu mai nó qua tới liền bây giờ. Cô khỏi lo.
Cô đó,
lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hèn gì cả xã này ai cũng thương mến hết á. Cả xã này nè, có vận động chuyện gì đó người ta cũng làm theo hết nè.
Anh Út à, suy cho cùng, hai tiếng chồng sớm luôn động trong tôi những cảm tình sâu sắc. Và tôi luôn nhớ câu thành ngữ người xưa truyền tụng đến bây giờ. Bác anh em ta mùa lá hiền gần, mỗi người dân cùng làng cùng xã, mình biết quý trọng mỗi người thì mỗi người cũng không thể vô tâm. Đôi lúc có gặp những gia đình cá biệt không giống ai, tôi cũng cân nhắc tìm cách nào thuyết phục. Tôi nghĩ ý thức của con người là điều đáng quan tâm, nông thôn mới rất cần những suy nghĩ.
Nói phải đó, nông thôn mới rất cần những suy nghĩ mới.
Anh nghĩ coi, dù mình có xây dựng bao nhiêu vật chất mà con người không có ý thức á thì cũng bằng không. Ví dụ như có con đường tráng nhựa rộng rãi để giao thông, vận chuyển tiện lợi đã đành, nhưng không khéo á, có người chạy xe quá tốc độ hoặc là uống rượu rồi chạy xe, vậy là nguy hiểm lắm.
Có phải tại làng gió xuân đưa về mát mát, hay tại sự cân nhắc sâu xa làm tôi thấy vui lòng? Cán bộ xã như cô luôn chu đáo chân tình, có phải đâu với một người lầm lỡ mình giữ định kiên trong lòng rồi phân biệt tranh xa. Như chuyện thằng Quân quá chén nên ngu ngơ, tôi thấy cô lo cho nó bằng tấm lòng người mẹ. Cô nói đúng, nông thôn mới cũng cần những suy nghĩ mới, để cùng hướng thiện mọi người cùng chung sức chung tay.
Trời ơi. Ủa? Chị ông ơi, chị ông ơi, là chị ông ơi.
Hả? Trời ơi, lộn rồi. Lộn nữa rồi.
Lộn hả? À, trời ơi, anh Sáu ơi là anh Sáu. Chị Út ơi.
Hồi nữa. Trời ơi, chị trời. Sáu anh Út
à, chị Sáu anh Út. Trời ơi.
Kêu anh chị đi cho nó gọn đi, lộn hoài.
Gì mà méo đây?
Gì sao vậy? Trời đất ơi, Tết nhất mà rồi qua nhà người ta chuẩn bị đón giao thừa rồi mà méo máu vậy, cô kỳ quá.
Chưa chưa, mới 11 giờ còn tiếng đồng hồ nữa mới giao thừa luôn.
Trời
ơi.
Nhưng mà có chuyện gì?
Thì cái chuyện thằng Quân đó.
Quân nói sao?
Cũng tại anh Sáu hết á.
Ủa ngộ rồi, sao tại tôi?
Cũng tại anh, bữa đó anh chụp hình rồi anh đưa cho con Duyên, con Duyên nó đi chọc thằng Quân, rồi bây giờ đó tao nói đi, ở trong nhà miết, không ăn không uống cũng không nói gì hết trơn á. Trời ơi,
cái chuyện đó tôi biết rồi.
Trời ơi, Tết nhất tới rồi, năm hết Tết đến mà nó làm cuốn rũ như vậy cũng tội nghiệp tôi chứ anh chị.
Nè, uống miếng nước đi.
Cảm ơn chị Sáu.
Cứ bình tĩnh đi, cái chuyện gì chị lúc nào cũng vậy à. Tôi với lại cô Sáu lo rồi.
Ủa mà anh chị lo gì?
Thì cũng có cái câu mà bán anh em xa, mua láng giềng gần.
Ừ.
Thì cũng có cái câu là nghĩa xóm tình làng.
Ừ.
Thì cũng có cái câu là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Cha dài dữ rồi.
Nè nè nè. Rồi. Sao mà tự nhiên mà nhớ đâu mà hả? Sổ nho có chi có nhợ vậy?
Tôi vậy đó, không nhớ thì thôi. Mà nhớ một lần đó là phải có đầu có đuôi vậy đó.
Thôi thôi, anh đừng có nhớ nữa. Bây giờ lo cái chuyện của thằng Quân nè
đó.
Tìm cái cách nào mà cho nó đừng có mặc cảm, để mà nó còn lo vui vẻ đón giao thừa.
Ba ơi, trọng về thôi.
Ba, dạ thưa cô Sáu. Dạ thưa cô Mai.
Con.
Dạ ba, con chở cho Mai qua đội ba.
Ủa, Mai gì? Mai của ai?
Dạ ba con biểu, con ho dậu Mai.
suốt một năm nay. Giờ cuối năm tặng cô Sáu đón xuân, cây mai đẹp nhờ một tay thằng trọng chăm sóc tỉa cành, cô hãy nhận giùm.
Anh làm tôi ngại ghê vậy đó.
Có gì đâu ngại. Quân đâu?
Dạ anh Quân ảnh ở trước á. Anh nói chị vô, mà anh nói với con là kêu người nhà ra đem vô.
Trời, già cả hết thiên sao nổi.
Bây giờ vậy nè, con ra ngoài đó, con phải làm bằng cách nào đó kêu thằng Quân nó khiêng cái chậu mai vô đây.
Ờ.
Dạ.
Con hiểu chưa? Hiểu chưa?
Sao con đi?
Dạ nha con. Đâu chạy vô con đó nha. Nè 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 nè. Nha, thằng Quân mà nó tới rồi đó là ba người mình làm như là không biết không hay gì mà nó sai xỉn, chuyện sai xỉn đó đó. Cho nên để cho nó đừng có mặc cảm, nó đỡ quê nghe chưa?
Nhưng mà làm sao?
Tôi làm sao mấy người làm theo vậy nghe chưa?
Làm sao làm vậy đi khỏi.
Làm sao làm vậy đi thấy không?
Để nó đi con. Ơi, cây mai đẹp quá ha Nút. Đẹp quá ha chị. Đẹp
ôi
quá
mà.
Khéo tay sao.
Má, con về nghe.
Khoan, Quân à. Quân, nè, cảm ơn con chuyện cây mai con đem qua nha. Sao Tết đến rồi chắc là con chạy xe đắt lắm phải không con? Hả?
Đắt là cái chắc rồi, còn mới nữa. Bây giờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, đường xá giờ láng do à.
Đúng rồi, láng
đâu
do.
Đâu còn cái cảnh mà ổ gà ổ vịt như xưa.
Ừ.
Đâu có còn cái cảnh mà mưa sình nắng bụi đúng không?
Dạ đúng rồi. Đường bây giờ hả, tráng nhựa láng do hả, đâu còn mưa bụng gió bụi như xưa nữa đâu.
Trời ơi, mưa bụng gió bụi gì đâu. Mấy ngày nay ở biết trong nhà trong phòng á, đâu có đi chạy xe. Thịt gì? Bụi đó nè, bụi. Trời ơi, chín nó mốt bụi đó hả? Chụp hình nha. Rồi xong rồi đưa cho con về cho ảnh coi nè. Con chọc ảnh riết rồi hả? Ta biết đâu có ai đâu có dám ra đường đâu.
Thì nó mình hai. Nè nè. Nó uống rượu nó mệt, nó không ra đường là phải rồi.
Trời ơi, phải nữa mà phải. Trời ơi, bụi anh chồng anh còn tổng anh về em tức.
Thôi con ơi, con nè nè, nghe Sáu nói nè. Ai mà hả say rượu mà đi mà không có méo mó đâu. Nó như vậy mà đâu có nghe Sáu, đâu có nghe gì đâu, đâu nghe tiếng tai gì đâu, đâu nghe chuyện gì xảy ra
đó. Đúng rồi, đúng rồi, bữa đó tôi cũng đâu có biết có thấy gì đâu.
Bữa đó có ông Út nè. Trời ơi, có ông Út nữa.
Cậu à, tao có biết có thấy gì đâu mày.
Có má nữa, cậu cũng tức quá nói ông mày.
Nè, nè,
nè. Nè, cái bữa đó tao đi vô Hà nha, tao có biết gì đâu rồi nha. Rồi vậy chứ anh trọng tổng anh hai về chi. Mấy bữa sao mày thông minh quá, bữa nay mày
con biết hết rồi má.
Ủa, nói vậy là con biết hết rồi hả?
Vì sao? Con biết hết rồi.
Biết? Ủa, nhưng bay biết chuyện gì?
Con biết trong cơn say, con đã leo lên cây làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng vì đã cư xử với con bằng tấm lòng người mẹ và lo sợ cho con mang mặt cam trong lòng. Lúc tỉnh cơn say con mới thật sự ngỡ ngàng. Ôi con ma men sao mà quái ác, xác ở cõi phàm trần nhưng hồn ở chín tầng mây. Khi con nhìn dấu chày xước trên tay vẫn không hiểu gì đâu mà nên cớ sự. Cho đến khi em Duyên đưa cho con coi những tấm hình mà bắt ốc chụp, con mắt cỡ sướng sùng không biết vui vô đâu để trốn.
Tết nhất tới rồi, cũng khó tránh cảnh trà dư tửu hậu. Vấn đề là ở chỗ mỗi người biết lượng sức của mình, thấy không? Nếu mà hôm đó đó, mày leo lên cây đó, mà không có cô Sáu bay té xuống rồi bữa nay sao?
Dạ, một lần xỉn như vậy là con xấu hổ với cả làng cả xóm. Con tởn tới già, cũng không dám nữa đâu.
Cũng may là hôm đó anh còn biết không lái xe khi uống rượu, nên những dấu chày xước kia không đáng kể gì. Nếu lỡ hôm đó mà anh buông tay rớt xuống, khi hiểu ra những hậu quả bất kỳ, hậu quả từ những cuộc vui quá chén đã làm nhiều người không kịp ăn năn. Có rượu giàu khó tránh được lời ra, lời của rượu thật vô tiền khoáng hậu, khi sai mở miệng ra thì đâm năm chém mười, đến khi tỉnh lại rồi thì trốn bịt trong nhà chẳng dám ra sân.
Ý là nó chưa có dám đâm năm chém mười đó, vậy mà nó còn không dám ra sân nữa đó, anh chị thấy không?
Cô lo gì? Trời đất ơi, say xỉn cỡ nó vậy đó mà khôn bà cố luôn, thuộc hết luật lệ giao thông.
Ôi vậy chứ những tấm băng rôn nhắc nhở luật lệ giao thông dâng theo tuyến dân cư cũng làm cho con người ta ý thức ít nhiều chứ bộ.
Càng ngày con càng hiểu thêm, nếu muốn có được nông thôn mới thì trong mỗi chúng ta phải có phần thiện hơn. Những chuyện nên và chuyện chẳng nên làm,
tôi hiểu rồi, mỗi chúng ta cùng chung tay góp sức, làng xóm thân ái đoàn kết cùng giúp nhau vượt qua điều khó khăn.
Gió xuân như cười màu bỏ qua những điều không vui.
À mà còn chuyện của anh Quân.
Mấy năm nay địa phương mình đang tích cực xây dựng nông thôn mới, hiện giờ chuẩn bị đón xuân mới nè, tất cả chúng ta mọi người phải có tư duy mới để cho cuộc đời thêm đổi mới, các hiểu không?
Dạ. Trời ơi, ta nói nghe chị Út nói đó nghe.
Lộn nữa rồi.
Không, bây giờ không có lộn mà nha. Bây giờ là tôi muốn nói là cái thứ mới đó.
Có thứ mới nè.
Có thứ mới, coi như là như vậy đi. Mà có sao đâu anh Út, phải không? Mình có lộn như vậy cũng coi được mà.
Được sao đâu được.
Lộn chút đỉnh.
Về con đón giao thừa không thôi trễ giờ. Đi về tụi con. Đi tao má về con.
Ba.
À, vậy con về. Con về trước nha ba. Dạ dạ. Dạ thưa má con về.
Hả?
Ba. Ở lại từ thử đi ba.
Có kìa. Đó nghe nó nói không? Người ta nói như vậy mà còn đứng đây để cho người ta gì chị ý nghĩ nữa. Trời ơi, tôi không biết
ở đây đón giao thừa chứ sao.
Giờ này về đón giao thừa là đúng rồi, không thấy người ta dị nghị hả?
Có vậy mà biết rồi, về đón giao thừa chứ ở đây làm chi. Nhưng mà nè, đón giao thừa xong cái tôi qua sông đất á nghe.
Ông quỷ này thiệt á.